Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã và đang đồng hành cùng chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Mở đầu, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng chú ý trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu dự hội chợ CA Expo và hội nghị CEBIS ở Trung Quốc.
Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G77 và Trung Quốc tại Cuba.
Phát huy vai trò của chiến binh trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn.
Đồng bào dân tộc thiểu số Cần Thơ có cuộc sống ngày càng ổn định nhờ thụ hưởng các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới, chào đón hơn 8.700 tân sinh viên và tân học viên.
Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya đã lên tới 11.300 người và còn có thể tăng do còn hơn 10.000 người mất tích. Tổng trưởng lý Libya ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra tìm hiểu nguyên nhân gây dở hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt thảm khốc vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Nam Ninh bắt đầu tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là CEXPO, và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là CABIS, lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Dự kiến trong chuyến công tác 2 ngày lần này, cùng giới dự và phát biểu tại lễ khai mạc CEXPO và CABIS lần thứ 20, thăm khu trưng bày và khu gian hàng thương mại của Việt Nam và các nước, dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ hội chợ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc và các nước tham dự, tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc và ASEAN để thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Với các hoạt động, sự tham gia của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam tại hội chợ CEXPO và hội nghị CABIS 20, Việt Nam chuyển tải thông điệp rõ ràng và nhất quán về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, coi trọng quan hệ với Trung Quốc, mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt, đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, nhất là thương mại hàng hóa biên giới, hoạt động kinh tế cửa khẩu thông suốt, giao lưu địa phương nhân dân, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ASEAN và Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của nhau, mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đề nghị là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau, ASEAN và Trung Quốc cần phối hợp chặt chẽ chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm tăng trưởng kinh tế, cần tận dụng ưu thế gần gũi địa lý, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, duy trì giao thương thông suốt, đẩy mạnh kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường, nâng hạn ngạch hàng hóa quá cảnh và đẩy nhanh tiến độ mở cửa cho nông thủy sản và hoa quả các nước ASEAN trung chuyển qua Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Nhân dịp tham dự hội chợ CEXPO và hội nghị CABIS lần thứ 20, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh, bí thư khu ủy Quảng Tây. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quảng Tây đã gìn giữ các khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc lại việc vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm khu vực cửa khẩu Hữu Nghị Quan và trồng cây Hữu Nghị tại đây, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt-Trung.
Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 6 đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây gồm hợp tác kết nối hạ tầng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hóa, hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu, thúc đẩy thương mại song phương, thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và hợp tác chặt chẽ về giáo dục đào tạo.
Bí thư Lưu Ninh khẳng định, Quảng Tây luôn coi trọng hàng đầu quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để làm sâu sắc các mặt hợp tác theo sáu hướng đột phá mà Thủ tướng đã cho ý kiến, nhất là đẩy mạnh kết nối giao thông đường sắt và đường bộ, nâng cao hiệu suất thông quan, tăng cường hợp tác cảng biển, phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ngay sau buổi tiếp, Bí thư Lưu Ninh và lãnh đạo khu ủy Quảng Tây đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam. Thưa quý vị, trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 tại trung tâm hội nghị CESER, thủ đô Pretoria của Nam Phi, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi năm 2023 hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi 22 tháng 12 1993, 22 tháng 12 2023, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nam Phi, quốc gia có vị thế quan trọng ở khu vực châu Phi. Đây là lần đầu tiên sự kiện Ngày Việt Nam được tổ chức tại châu Phi, mở màn cho chuỗi chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.
Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Nam Phi, chiều ngày 15 tháng 9 năm 2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự sự kiện. Phó Chủ tịch nước đã cùng Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sĩ Cường và Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Công Nam Phi Pravin Rodan cắt băng khai trương không gian văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện này. Không gian văn hóa Việt Nam giới thiệu chặng đường 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi, cũng như vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam thông qua triển lãm ảnh. Cũng tại không gian văn hóa Việt Nam, công chúng có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như tranh dân gian Đông Hồ, tranh sơn mài, nặng tò he, trang phục cổ thời Nguyễn. Lần đầu tiên tham gia trải nghiệm trực tiếp các hoạt động văn hóa độc đáo này, nhiều người dân tại Nam Phi, đặc biệt là các bạn trẻ, thích thú đón nhận.
Ngay sau khi cùng các quan khách tham quan không gian văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 78 năm quốc khánh Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi. Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa sen, độc tấu sáo, múa dân tộc, tiết mục quà tấu mang âm hưởng châu Phi do các nghệ sĩ Việt Nam và Nam Phi trình diễn.
Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi, tọa đàm hợp tác kinh tế Việt Nam-Nam Phi đã diễn ra chiều ngày 14 tháng 9 tại trung tâm hội nghị CESER.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 và Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô La Habana của Cuba. Hội nghị có quy mô lớn với sự tham dự của người đứng đầu nhà nước, chính phủ và lãnh đạo chính phủ gần 130 nước thành viên nhóm G77, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.
Với chủ đề các thách thức phát triển hiện nay, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nghị tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, phát huy vai trò nhóm G77 và Trung Quốc trong thúc đẩy phục hồi kinh tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hôm nay, lãnh đạo các nước tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các nước phương Nam.
Trung ương đoàn vừa tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn.
Chị Nguyễn Thị Thu Dân, trưởng ban thanh niên nông thôn Trung ương đoàn cho biết, thương mại điện tử ở Việt Nam đã và có cơ hội bùng nổ sau đại dịch và trở thành xu hướng phương tiện mua sắm tiêu dùng tiếp cận được đa số người dân từ vùng sâu vùng xa đến đô thị. Đặc biệt hơn cả, khi có năng lực bán hàng trực tuyến qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội, thanh niên nông thôn sẽ thực hiện được mục tiêu kép, đó là vừa xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp, vừa hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản.
Chuyển đổi số đang là động lực thúc đẩy ngành vận tải, trong đó có vận chuyển hành khách bằng phương tiện taxi.
Theo thông tin từ các hãng taxi, việc ứng dụng chuyển đổi số và hoạt động kinh doanh đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 20% chi phí vận hành và tăng từ 10 đến 30% doanh thu. Nắm bắt được xu thế này, các đơn vị kinh doanh vận tải taxi đã xác định cần đẩy mạnh chuyển đổi số ở tất cả các khâu như đặt chuyến, thanh toán để tăng tiện ích cho khách hàng. Việc hợp tác với doanh nghiệp thanh toán số cũng giúp tài xế taxi dễ dàng xử lý các hoạt động như nhận chuyến, thanh toán, in hóa đơn, tra cứu lịch sử giao dịch thông qua các thiết bị đầu cuối, góp phần giảm giao dịch qua tiền mặt, góp phần thúc đẩy thanh toán số.
Thưa quý vị, hơn 120 cựu chiến binh từ 20 tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long vừa tham dự tọa đàm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm mới được chia sẻ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên cựu chiến binh về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh.
Trong không khí sôi nổi, tích cực, trách nhiệm, gần 10 ý kiến phát biểu tham luận của cựu chiến binh, doanh nghiệp từ các địa phương trình bày tại tọa đàm đã tập trung làm rõ những nội dung chính như tầm quan trọng và lợi ích của việc chuyển đổi số, thực trạng quá trình chuyển đổi số tại địa phương, những khó khăn vướng mắc, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là vai trò của cựu chiến binh trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương cho biết.
Trên cơ sở học tập của các tỉnh thì Bình Dương sẽ tiếp tục tuyên truyền trong hội viên của mình, để rồi lan tỏa từ hội viên tới trong gia đình, trong nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới.
Còn bà Bùi Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước chia sẻ.
20 tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long tập trung ở đây và có những cái bài tham luận rồi được đi tham quan một cái mô hình chuyển đổi số ở Cờ Đỏ. Những cái gì mà Bình Phước thì đã đạt được thì mình vẫn phát huy, còn những cái gì mà mình tiếp thu được hôm nay sẽ về là tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bên cạnh những thuận lợi, các đại biểu cũng nêu lên nhìn nhận những khó khăn trong việc tham gia chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới như hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, kinh phí dành cho chuyển đổi số chưa đáp ứng nhu cầu, nhận thức và trình độ của một số hội viên và người dân chưa đồng đều, còn hạn chế. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng nhận thức rằng là cái sự chuyển đổi số này là cũng phải tuyên truyền, cũng phải lâu dài, bền vững, và đặc biệt là cái ý chí, cái quyết tâm của lãnh đạo các cấp các ngành, thì trong đó cái quyết tâm của Hội Cựu chiến binh là rất lớn.
Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, trở thành thước đo mức độ bền vững của quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu, khách quan, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó Cựu chiến binh phải phát huy vai trò nòng cốt. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhấn mạnh.
Tiếp tục tổ chức tập huấn những cái kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, gắn với chúng ta tọa đàm trao đổi, học tập những mô hình hay, kinh nghiệm hay của từng địa phương, của các doanh nghiệp đã thành công trong điểm chuyển đổi số, trong sản xuất, trong kinh doanh. Đấy là ba cái vấn đề mà cựu chiến binh về để làm tham mưu cho cấp ủy, là cầu nối để lan tỏa tới toàn dân để nhận thức sâu sắc đầy đủ về chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ tọa đàm, cựu chiến binh từ 20 tỉnh thành Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đến tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Tọa đàm lần này là việc làm thể hiện sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp nhằm góp phần đưa chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp nông thôn cũng như chuyển đổi số quốc gia đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đến dự và phát biểu chúc mừng nhà trường trong ngày khai giảng.
Năm học mới 2023-2024, Trường Đại học Cần Thơ đón 7.745 tân sinh viên và hơn 1.000 tân học viên. Hiện nhà trường đang đào tạo 84 ngành bậc đại học, quy mô đào tạo chính quy hơn 35.000 sinh viên, hệ vừa học vừa làm và đào tạo từ xa khoảng 8.000 sinh viên. Trường cũng đang đào tạo 51 chuyên ngành thạc sĩ, 21 chuyên ngành tiến sĩ với hơn 2.700 học viên và nghiên cứu sinh. Trong năm học vừa qua, trường đã cung cấp nguồn lao động có trình độ cao cho xã hội với khoảng 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chúc mừng những kết quả đạt được và mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy trong năm học mới.
Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Thời gian tới, tôi mong rằng Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn nhân lực để mở thêm ngành nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bám sát nhu cầu của vùng và của thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Cần Thơ ngày càng phát triển hơn nữa.
Dịp này, hai tập thể và 7 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 17 tập thể nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3 tập thể và 56 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Cần Thơ cũng đã khen tặng cho 13 tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.
Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương có 45 học viên, lớp dành cho lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương có 20 học viên. Trong toàn khóa học, các học viên của hai lớp được nghe giới thiệu 8 chuyên đề, 2 báo cáo và nghiên cứu thực tế theo quy định. Kết quả, 100% học viên đều được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả học tập và yêu cầu các học viên vận dụng kiến thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn thời gian tới, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục phối hợp tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố. Cũng sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động học sinh sinh viên chấp hành luật giao thông năm học 2023-2024 tại các điểm cầu trong cả nước. Điểm cầu thành phố Cần Thơ được đặt tại trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển.
Tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông báo tình hình tai nạn giao thông trong cả nước đang diễn biến phức tạp với nhiều vụ nghiêm trọng gây chết nhiều người. Trong số này, có không ít vụ liên quan đến học sinh sinh viên. Do đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp liên tịch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về luật giao thông, có kế hoạch kiểm tra việc chấp hành của học sinh sinh viên về đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, giấy phép lái xe khi điều khiển xe phân khối lớn, vân vân. Đồng thời, các trường từ trung học cơ sở đến đại học cao đẳng sẽ thực hiện việc cam kết chấp hành luật giao thông đến từng học sinh, sinh viên.
Ngày hôm qua, tại trường trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Cần Thơ năm 2023.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Cần Thơ năm 2023 nhận được tổng cộng 5.788 bài thi của học sinh thuộc 64 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia. Năm nay, cuộc thi chỉ tổ chức tại địa phương, không tổ chức vòng chung khảo toàn quốc. Tuy vậy, cuộc thi tại thành phố Cần Thơ vẫn rất sôi nổi. Ban tổ chức đã trao giải Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Cần Thơ cho em Nguyễn Quốc Dinh, học sinh trường trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, và em Nguyễn Gia An, học sinh trường trung học cơ sở Lê Bình, quận Cái Răng. Trao 6 giải nhì, 9 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các em học sinh có bài thi xuất sắc.
Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Cần Thơ năm 2023 và trong công tác phát triển văn hóa đọc trong nhà trường năm học 2022-2023. Sáng nay tại huyện Phong Điền, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân trực tuyến toàn thành phố đợt 3 năm 2023, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
8 tháng năm 2023, toàn thành phố có hơn 1.090.800 người tham gia bảo hiểm y tế, hơn 138.450 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hai loại hình này đều đạt trên 94% kế hoạch. Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hơn 17.200 người tham gia, đạt trên 62% kế hoạch. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hơn 131.360 người, đạt trên 94% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, từ nay đến cuối năm, thành phố còn phải vận động phát triển gần 63.700 người tham gia bảo hiểm y tế, khoảng 8.490 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 10.290 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 8.270 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã chỉ ra những hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế cần quan tâm khắc phục.
Lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mang lại trong chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống cho người lao động và nhân dân là rất lớn. Sau lễ phát động thì không chỉ tại huyện Phong Điền mà còn đồng loạt các địa phương khác, đoàn diễu hành với loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ đi qua các tuyến đường chính tại địa phương để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Hy vọng là các đợt ra quân như thế này sẽ thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân. Cũng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho nhân dân và trao học bổng cho học sinh trên địa bàn. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Thới Lai, Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã khám nội tổng quát, siêu âm, tầm soát các bệnh lý phổ biến thường gặp, phát thuốc điều trị bệnh và tặng quà cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, đoàn đã trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng trị giá được khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho nhân dân và trao học bổng cho học sinh trên 500 triệu đồng. Do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ vận động Bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op và các mạnh thường quân từ thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho bà con đến khám bệnh, đảm bảo sức khỏe, thì Bệnh viện Thới Lai đã vận động 600 suất ăn và nước uống miễn phí để phục vụ tại chỗ cho bà con trong thời gian chờ đợi khám bệnh và nhận quà.
Thành phố Cần Thơ có hơn 19.600 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung nhiều ở các huyện ngoại thành Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Ô Môn. Phần đông bà con làm nghề nông, làm thuê và một ít hộ làm dịch vụ hoặc mua bán nhỏ. Những năm gần đây, chính quyền và các đoàn thể ở các địa phương triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, từ đó giúp nhiều lao động có việc làm ổn định và vươn lên thoát nghèo.
Ở huyện Thới Lai hiện có 4.757 người dân tộc thiểu số, trong đó có đến 4.549 người là dân tộc Khmer, chiếm gần 4,33% dân số trên toàn huyện. Thực hiện chính sách dân tộc của chính phủ, những năm vừa qua, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ nhà ở, vốn vay phát triển kinh tế, đào tạo nghề, xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả, từ đó góp phần làm thay đổi toàn diện, diện mạo Phum Sóc, giúp cho nhiều lao động có việc làm ổn định và vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Koson.
Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách dân tộc của chính phủ như chương trình 135, quyết định 134, quyết định 167, quyết định số 33 và các dự án phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, đến nay, huyện Thới Lai đã xây dựng được trên 1.910 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và căn nhà nhân ái cho hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Gần 98% hộ sử dụng nước sạch, có 552 hộ được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Hàng trăm lao động nông thôn được tham gia học nghề đan đát, đan giỏ nhựa, đan cần xé, uốn tóc và nghề sản xuất lúa giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cũng được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm đáng kể. Nếu như năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc chiếm trên 35%, thì đến nay giảm xuống chỉ còn 0,27%. Chia sẻ về các biện pháp thực hiện, ông Lưu Tuấn Khương, Phó phòng dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Hơn 20 năm, tức là từ năm 2004 đến nay, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó là đồng bào dân tộc của huyện Thới Lai, có được là nhiều cái chủ trương, chính sách của đảng về cái phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao là đời sống vật chất tinh thần trong đồng bào. Trên cơ sở các chủ trương, phòng dân tộc cũng đã tham mưu phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức triển khai kịp thời các chính sách nhằm góp phần vào việc phát triển là kinh tế, xã hội, đời sống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả cũng đạt được là rất khả quan trên nhiều lĩnh vực. Thì huyện cũng đã hỗ trợ các nhà cũng như là hỗ trợ về cái nước sạch, vệ sinh môi trường, thực hiện đồng bộ đến với là đồng bào dân tộc là được kịp thời. Từ đó thì nâng cao được cái đời sống, vật chất, tinh thần cho đồng bào.
Đánh giá kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện chính sách dân tộc và 14 năm khi thành lập huyện Thới Lai, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai nói.
Thực hiện các chính sách của đảng nhà nước đến nay, chúng tôi đánh giá có cái sự thay đổi rất lớn trong cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là bà con dân tộc Khmer ngày càng phát triển đi lên, thu nhập từng bước được cải thiện khá tốt. Công tác dân tộc trên địa bàn đã được nhiều cái kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực, nhất là cái phát triển kinh tế xã hội, cái văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo thì luôn được quan tâm. Cái đời sống đồng bào dân tộc của chúng ta cũng được nâng lên đáng kể.
Đỉnh Môn là một trong số 13 xã thị trấn có đông dân tộc Khmer sinh sống của huyện Thới Lai, chiếm gần 20% dân số trên toàn xã, tập trung nhiều nhất tại ấp Định Phước và Định Mỹ. Trước đây, do thiếu vốn sản xuất, không có việc làm ổn định nên cuộc sống của người dân ở đây hết sức khó khăn. Từ khi được thụ hưởng chính sách dân tộc của chính phủ, thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, huyện hỗ trợ kịp thời các dự án, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả trong vùng dân tộc như đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, đất ở, vốn vay chăn nuôi, sản xuất. cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái đặc sản như nhãn y đo, sầu riêng, mít thái và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, đã từng bước giúp bà con dân tộc có việc làm, thu nhập ổn định. Hộ chị Liêu Thị Dân ở ấp Định Mỹ là một trong số đó, chia sẻ.
Ở đó gia đình cũng hộ nghèo quá, vì nước các cái nhà tôi bây giờ chồng con đi làm đi bán chỗ chợ mình á. Rồi bây giờ được cái căn nhà kiên cố này, sau này tôi không lo gì nữa, đến đấu làm ăn, nâng lên.
Kết quả qua 20 năm thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Thới Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là diện mạo nông thôn trong đồng bào dân tộc được khởi sắc, mức sống người dân được nâng cao, phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đến cuối năm 2022, tất cả 5 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer của huyện đều được công nhận chùa đạt chuẩn nếp sống văn minh nơi thờ tự. Các xã có đông dân tộc thiểu số sinh sống như Thới Thạnh, Tân Thạnh, Xuân Thắng, Thới Tân và Định Môn đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. An ninh chính trị, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc luôn được giữ vững. Cảm nhận sự đổi thay khi có chính sách dân tộc đến với đồng bào, ông Liêu Sang, người có uy tín ở xã Tân Thạnh phấn khởi nói.
Đồng bào Khmer so với trước về nhận thức có những ý thức vươn lên, chấp hành tốt các chủ trương đường lối, pháp luật của đảng, nhà nước. Về mặt phát triển kinh tế đời sống của đồng bào dân tộc Khmer hiện nay thì đồng bào có những cái tiến bộ bên cạnh của nhà nước hỗ trợ. So với những cái năm trước đời sống vật chất thì bà con có phát triển vươn lên.
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách dân tộc mang lại hiệu quả thiết thực hơn, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết thêm.
Để tiếp tục phát huy cái kết quả đạt được trong thời gian tới đó, chúng tôi trước hết là cũng phải tiếp tục quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền, trong cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở làm cái công tác dân tộc để góp phần mang lại hiệu quả các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường nắm tình hình cái tư tưởng bức xúc chính đáng về đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó chúng ta có những cái quyết sách đề ra cái giải pháp kịp thời và vận động đồng bào tiếp tục cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Có thể nói, kết quả qua 20 năm khi chính sách của chính phủ đến với đồng bào dân tộc thiểu số, qua sự trợ lực của đảng, nhà nước cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con dân tộc đã làm cho diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, mức sống của người dân ngày một vươn lên, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội, giúp huyện nhà tiến tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, tính đến nay, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Libya đã lên tới 11.300 người và còn có thể tăng do còn hơn 10.000 người mất tích. Tổng trưởng lý Libya Sadi Assour ngày hôm qua đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt thảm khốc vừa qua.
Hai con đập trên được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó không được bảo trì, mặc dù kinh phí vẫn được chi cho việc này. Đây có thể là nguyên nhân khiến đập bị nứt, sụp lún và vỡ khi mưa lớn trút xuống. Trong lúc này, lực lượng cứu hộ vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Giới chức địa phương cho biết còn hàng ngàn người vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát hoặc bị nước lũ cuốn ra địa trung hải. Ngoài lực lượng cứu hộ trong nước, hiện có khoảng 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ một số nước Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Cơ quan thực hiện các dự án tiện ích và nhà ở của Libya thông báo lũ lụt đã làm hư hại khoảng 5.000 ngôi nhà và phá hủy mạng lưới cấp nước khiến người dân ở nhiều nơi bị thiếu nước uống nghiêm trọng.
Thống kê chính thức cũng cho thấy lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người và khiến khoảng 10.000 người mất tích. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, an táng cho những thi thể được tìm thấy và giám sát việc thu thập mẫu DNA các nạn nhân để phục vụ cho việc nhận dạng sau này. Hiện ngoài nhu cầu về nhu yếu phẩm hàng ngày và nơi trú ẩn tạm thời, thì một vấn đề ưu tiên khác là cần cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh tả do nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Thưa quý vị, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa tuyên bố Moscow đã nhiều lần khẳng định cơ hội khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen luôn rộng mở và Washington nên thực sự dỡ bỏ các rào cản trừng phạt.
Đại sứ Antonov tái khẳng định các thỏa thuận nêu trên không chỉ bao gồm phần diệt của Ukraine mà còn cả bản ghi nhớ không kém phần quan trọng giữa Liên bang Nga và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc về việc xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và phân bón của Moscow ra thị trường thế giới.
Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan tuyên bố Washington hiện không nhận thấy triển vọng các bên nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen vì Moscow đang thay đổi các yêu cầu trong vấn đề này.
Thỏa thuận ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm ngoái đã cho phép thực hiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác một cách an toàn từ các cảng của Ukraine ở biển đen. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc vẫn chưa thuyết phục được Nga quay lại thỏa thuận này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt.